Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nên Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm năng du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có anh Đỗ Huy, người sáng lập của Độc Đáo Tours. Xin chào anh Huy.
Chào Trình, cảm ơn Trình và Cẩm năng du lịch của SBS Việt Nam đã mời Độc Đáo Tour cũng như anh quay trở lại chương trình.
Dạ thưa anh, hôm nay thì mình sẽ nói tới một địa điểm ở Queensland, ở phía bắc nước Úc. Và nói tới Queensland thì người Việt hay nghĩ tới Gold Coast hoặc là Brisbane với những cái khách sạn nghỉ dưỡng ngay cạnh biển rất là đẹp. Nhưng mà nói tới Cairns thì sẽ ít người có được cái mường tượng được là ở đó nó sẽ như thế nào. Thì không biết là Cairns có gì đặc biệt với anh?
Cảm ơn câu hỏi của Trình. Thì thực ra thì với không chỉ người Việt và tất cả các khu khách du lịch khi mà đến Úc thì thường thường chỉ biết đến Sydney và Melbourne, và nói đến Queensland thì họ cũng chỉ biết đến Gold Coast hoặc là Brisbane là nơi nghỉ dưỡng hay là có những cái trò chơi mạo hiểm. Nhưng Queensland không chỉ có những địa điểm như vậy, mà Queensland còn có vùng đất Whitsunday Island, hay đặc biệt hơn là Cairns. Cairns là một trong những cái địa điểm hay là thành phố lớn nhất ở Far North Queensland, hay mình còn gọi là vùng xa xôi của phía Bắc Queensland. Thì có một cái câu nói ở của ngài David Attenborough đã từng nói là có một địa điểm rất độc đáo ở phía Bắc bang Queensland, nước Úc. Nơi đây có vô vàn điều thú vị. Người ta thường chỉ nghĩ có rừng rậm Amazon là có những khu rừng rộng lớn nhất, nhưng khu rừng nhiệt đới ở phía Bắc bang Queensland còn tuyệt vời hơn. Đó chính là khu rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên thế giới, Denyen Tree, và đã được UNESCO liệt vào di sản của thế giới. Thì Cairns là cửa ngõ để đưa khách du lịch khám phá cái rừng rậm nhiệt đới Denyen Tree đó, cũng như là vùng biển Great Barrier. Còn ngoài sao, tại sao lại có cái tên là thành phố Cairns? Thì Cairns được đặt theo tên của ông thống đốc William Cairns, người đã là thống đốc của bang Queensland từ năm 1868 đến năm 1874, và thành phố Cairns được thành lập từ năm 1876. Thực ra lúc đầu Cairns nó chỉ là cái nơi mà người Úc khai thác vàng. Đó, sau đó, và nó có cái đường bờ biển rất là thuận lợi để mà di chuyển. Nhưng về sau thì là cái vùng này nó phát triển lên, du lịch phát triển và tạo ra thành cái du lịch sinh thái, và là một trong cái địa điểm được người châu Á biết rất nhiều. Thực ra người Việt mình không biết đến Cairns, nhưng nếu mà anh đã từng sống ở Singapore thì từ Singapore nó có chuyến bay thẳng của Singapore Airlines đến Cairns, để cho khách Singapore khám phá vùng đất này, cũng như Cathay Pacific đưa rất nhiều khách du lịch từ Hồng Kông đến Cairns để khám phá bờ biển này. Tại vì thực ra Whitsunday là một địa điểm có dạng san hô rất là lớn, nhưng nó lại không có sân bay quốc tế, mà sân bay quốc tế gần với dạng san hô nhất lại là thành phố Cairns.
Dạ, nói tới cái rạn san hô Great Barrier Reef là chắc chắn ai cũng muốn đi, nhất là khi những cái tin tức về cái tình trạng biến đổi khí hậu nó đang ảnh hưởng tới cái rạn san hô này thì rất là nhiều người chắc hẳn là sẽ muốn đi tới đó càng sớm càng tốt. Nhưng mà nếu mà với một du khách không có biết lặn biển, hình như đang trình nghe nói là phải học cái certificate nếu mà muốn lặn sâu xuống dưới nữa, thì còn có những cách nào khác để mà ngắm nhìn cái kỳ quan thiên nhiên này không anh?
Cảm ơn câu hỏi của Trình. Thì thực ra Cairns cũng chỉ là một trong những địa điểm của Great Barrier Reef. Cái dạng san hô nó dài 2.300 km, nó dài gần như cái đường bờ biển của Việt Nam. Đường bờ biển của Việt Nam dài 3.260 km, thì dạng san hô nó dài 2.300 km, là hơn cả 2/3. Chính vì thế mà Cairns cũng như Whitsunday Island nó đều có những cái dạng san hô rất là nổi tiếng. Nhưng như anh nói ở trong những cái cuộc nói chuyện lần trước thì Whitsunday Island nó là cái vùng vịnh, nên nó rất hợp với cả khách du lịch châu Á muốn lặn biển và ngắm san hô, hoặc là những người mà không bị say sóng. Còn Cairns thì khi mà để mà em đi ngắm dạng san hô thì em phải đi tàu ra ngoài open sea. Thì nơi đó thì cái sóng nó rất là mạnh, nên nhiều người châu Á nó dễ bị say sóng. Còn nếu mà bạn mà không biết lặn biển, ngắm san hô mà không có cái certificate, thì bạn có thể snorkeling. Bạn có thể tham, nó có một cái vùng nó gọi là, họ xây một cái gọi là cái thuyền nổi ở trên mặt nước, nên khách du lịch có thể chèo những cái thuyền mà gọi là có cái đáy bằng kính để họ có thể nhìn thấy cá bơi phía dưới, hoặc là có những cái khu nó gọi là Bạn có thể đi bộ xuống phía dưới đấy để ngắm các cái con cá bơi xung quanh. Đó là dành cho những người không biết bơi hay là sợ say sóng hoặc là không biết lặn biển ngắm san hô. Đấy, ngoài ra thì khách du lịch nếu mà muốn ngắm dạng san hô thì cũng có thể là mua những cái tour bay trực thăng ngắm dạng san hô từ trên cao.
Hồi nãy thì anh nói là ở Cairns có một cái khu vực xung quanh Cairns có một cái khu rừng nhiệt đới rất là nổi tiếng, rất là rộng lớn là Daintree đúng không ạ? Thì đang trình tìm hiểu trên mạng thì thấy có một cái tuyến xe lửa đi xuyên rừng tên là Kuranda Scenic Railway rất là đẹp và đi ngang qua những cái thác nước rồi những cái rừng cây nữa. Thì anh có thể giới thiệu thêm về cái chuyến xe lửa này không được không ạ?
Như Trình đã nói thì Kuranda Scenic Railway là một, anh đã từng viết một bài trên Facebook thì có nói là cái tuyến đường xe lửa này là một trong 10 tuyến đường xe lửa đẹp nhất ở nước Úc. Nhưng mà đây là tuyến đường xe lửa nằm ở vùng Far North Queensland. Nó đẹp vì sao? Thứ nhất là nó sử dụng các cái tàu cổ nhìn rất là di sản. Cái chuyến tàu này này được xây dựng từ những năm 1891, bắt đầu từ hoạt động từ năm 1891 để phục vụ các nông sản giữa vùng Kuranda và thành phố Cairns. Hồi xưa thì nó không có đường bộ hay là không có thuận tiện như bây giờ mà người ta sử dụng cái tàu hỏa để đưa các nông sản từ thành phố về vùng thôn. Nhưng cái chuyến tàu này nó đi qua cái rừng nhiệt đới Daintree nên bây giờ nó trở thành một trong cái chuyến tàu du lịch có cái phong cảnh đẹp nhất của nước Úc. Thì thường thường anh sẽ cho cái khách du lịch của mình đi cái chuyến tàu này. Chuyến tàu này nó sẽ mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đi tàu, hoặc là bạn có thể kết hợp với cả cái trải nghiệm là đi cáp treo. Một lần lúc đi mình đi cáp treo và lúc về mình đi cái tàu này, anh thấy là một trong những cái trải nghiệm rất là độc đáo cho khách du lịch khi mà ghé thăm Cairns. Ngoài ra thì khi mà đến Kuranda, thị trấn Kuranda, họ cũng có một cái chợ local ở đó để cho khách du lịch ăn trưa rồi khám phá ở cái thị trấn đó.
Ngoài cái khu Kuranda Scenic Railway á thì còn có một cái địa điểm khác cũng nằm trong cái rừng nhiệt đới đó luôn, nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đó là người ta gọi đó là nơi giao nhau giữa cái rừng nhiệt đới với lại cái rặng san hô Great Barrier Reef. Thì cái chỗ đó nó có khó đi không anh? Nó có những cái hoạt động du lịch gì ở đó vậy ạ?
Rất cảm ơn Trình đã hỏi câu này của anh, tại vì khi mà anh giới thiệu cho khách về Cape Tribulation thì nhiều người chưa biết được cái tầm quan trọng của cái địa điểm này. Cape Tribulation là một địa điểm rất độc đáo, là nơi giao nhau giữa hai di sản UNESCO của thế giới. Một là rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên thế giới, Daintree, và hai là rừng dạng san hô coral reef. Đấy, đây là nơi duy nhất trên thế giới là giao thoa của hai điểm UNESCO trên thế giới. Thì rừng Daintree xung quanh Cape Tribulation được UNESCO công nhận là di sản thế giới và nó có lịch sử hơn 135 triệu năm. Nó còn lâu đời hơn cả rừng rậm Amazon. Amazon nó chỉ có rộng nhất trên thế giới chứ nó lại không lâu đời. Nhưng rừng Daintree là lâu đời nhất trên thế giới. Ngoài ra thì khi mà đến cái vùng Cape Tribulation này, nó có rất nhiều những cái địa điểm để cho khách dừng chân. Để mà khám phá cái vùng này thì mình phải thực sự là cái người yêu thiên nhiên, yêu cái sinh thái tự nhiên ở đó. Tại vì cái vùng biển này khi mà đi thì nó có rất nhiều những cái trải nghiệm độc đáo. Ví dụ chẳng hạn như anh nói, bây giờ sau Covid nó sẽ có nhiều activity hơn trong cái thời kỳ Covid anh làm tour. Nhưng những cái người mà thích yoga chẳng hạn, họ có cái trải nghiệm là nằm trên cái tấm yoga và để người thả lỏng trôi sông ở trong rừng nhiệt đới. Cái thứ hai nữa là có một cái trải nghiệm là cưỡi ngựa ở trên biển, cưỡi ngựa ở trên bãi biển, tức là cái nơi giao thoa giữa rừng nhiệt đới và coral reef ấy, thì nó có một cái bãi biển rất nổi tiếng, thì khách du lịch được cưỡi ngựa ở trên cái bãi biển đó, là anh thấy cái trải nghiệm nó rất là độc đáo, nhưng nó lại không phù hợp với số đông của người châu Á. Tại vì nhiều khi nó cũng hơi hoang dã hoặc là nó hơi adventure quá. Đấy, thì ngoài ra thì ở trong cái chỗ này nó cũng có rất nhiều các cái trang trại hoa quả hoặc là những cái thác nước rất là đẹp. Hoặc là một cái trải nghiệm mà anh thấy ở đây, anh đã từng đưa khách du lịch là đi cái thuyền ở trên cái dòng sông ở trong khu rừng Daintree, thì mọi người thì chỉ coi nó là một cái rừng nhiệt đới thôi, chứ không không đánh giá cao cái việc nó là một trong những rừng nhiệt đới lâu đời nhất trên thế giới. Có những cái con cá sấu, mặc dù nó không to như cá sấu ở Darwin, nhưng có những con cá sấu nhỏ ở ven ven bờ đấy. Đấy, thì đó cũng là một trong cái địa điểm mà mạo hiểm, tại vì trên hoặc là vùng Far North Queensland có rất nhiều cá sấu. Hoặc là đó, thì nếu mà khách du lịch mà không có đi tour thì là cũng phải rất là cẩn thận. Nói về Catchigulation thì không thể nói về Port Douglas. Port Douglas là một trong những địa điểm mà gọi là cửa ngõ để bắt đầu cái tour khám phá Catchigulation, là rừng nhiệt đới Daintree và cái vùng dặn biển san hô Great Barrier. Với cảm nhận hay với quan điểm cá nhân của anh riêng ấy, thì với anh Port Douglas là một trong cái thị trấn biển đẹp nhất của nước Úc. Nó không quá hào nhoáng như Noosa hay là Sunshine Coast, nhưng nó có cái gì đó rất là tự nhiên và nên thơ ở Port Douglas. Ngoài ra thì nếu mà em còn nhớ cái bộ phim Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, thì cái cảnh quan ở Port Douglas đó chính là cái nguồn cảm hứng để cho tác giả viết ra cái câu chuyện về các trang trại mía ở trong cái câu chuyện và bộ phim đó, thì nó cũng xảy ra ở Port Douglas và cái bờ biển nơi mà người ta hay nói là nơi Charan và Maggie gặp nhau chẳng hạn, thì nó cũng giống như cái ở cái vùng Port Douglas đấy, nó có rất nhiều bãi biển đẹp và đặc biệt là cái thị trấn đó. Thì đấy là một trong những cái địa điểm mà anh gợi ý và khuyên khách du lịch nên dừng chân ở đó ít nhất từ 1 đến 2 đêm để nghỉ ngơi. Và ở ngay cạnh đó nó có một cái gọi là cái George, là một trong những cái địa điểm mà cũng là được UNESCO công nhận. Nó chỉ là những cái tảng đá thôi, nhưng nó cái nước ở đó nó rất là trong. Đấy, nó rất nhiều khách du lịch quốc tế họ ghé đến mà không phải nhiều người châu Á biết cái địa điểm đó. Thì với anh là nếu mà có thời gian thì khách du lịch nên dừng 2 đêm ở Cairns và dừng 2 đêm ở Port Douglas để khám phá toàn bộ cái vùng Far North Queensland đó.
Dạ, nãy giờ thì anh đã nói về cái rặng san hô Great Barrier Reef nè, rồi cái rừng nhiệt đới nè, mình có thể đi xe lửa xuyên rừng hay là cưỡi ngựa ở bãi biển hay là những cái hoạt động khác trong rừng. Còn riêng trong thành phố của Cairns thì có những cái điểm nào mà ví dụ những ngày mà du khách chỉ muốn ở trong thành phố khám phá đi vòng vòng thôi thì có những cái điểm nào thú vị không anh?
Thực ra trong thành phố Cairns anh thấy nó cũng giống như khi mà em đi khám phá thành phố Adelaide, nó không có quá nhiều những cái địa điểm đặc biệt, nhưng em có thể đi những cái địa điểm mà anh nói. Ví dụ chẳng hạn ở Cairns có cái chợ, nó giống như kiểu Haymarket của mình ấy, nơi bán rất nhiều các loại trái cây của tropical, tức là trái cây nhiệt đới, là mình có thể tại vì người Việt nhiều khi rất thích ăn trái cây nhiệt đới, chẳng hạn như mít đi, mít này, xoài này, na này. Đấy là những cái trái cây mà họ trồng rất là nhiều ở các vùng nhiệt đới như Cairns. Đấy, đến đó thì chắc chắn là giá mít là sẽ rẻ hơn giá mít ở Sydney rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là nó có một cái chợ đêm. Cái chợ đêm nó gọi là Night Market, ở thì ngay ở trong thành phố, thì thường thường là buổi tối sau khi mà ăn xong, khách du lịch cũng có thể đi vòng quanh chợ. Cái thứ ba là cái Marina ở Cairns anh thấy nó cũng rất là hay và rất hợp với cả trẻ con, sạch đẹp, và nó không chỉ hợp với cả khách du lịch mà ngay kể cả cái người dân địa phương họ cũng rất thích cái marina đó.
Nếu mà có ý định du lịch tới Cairns thì mình nên chọn cái thời điểm nào trong năm là đẹp nhất vậy anh?
Với Cairns thì nó không phải như Sydney hay là Melbourne là một năm là có 4 mùa. Cairns nó thuộc vào vùng Far North Queensland thì nó chỉ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa. Thì với anh thời điểm mà đẹp nhất để đi du lịch Cairns là từ khoảng tháng 5 đến tháng 10. Nếu mà em đi du lịch Cairns vào khoảng tầm tháng 12 vào dịp Giáng sinh, Christmas hay hay năm mới, nó là cái mùa mưa nhưng mà cái nhiệt độ của nó rất là cao. Nó nóng như là ở Việt Nam, có những năm mà nó lên tận hơn 40 độ và độ ẩm của nó cũng rất là cao. Nhưng mà tất nhiên là nó cũng có những cái ngày nó mưa tầm tã, thì như vậy nó sẽ làm cho cái du lịch nó không ổn định, nên là thường thường bọn anh không có tổ chức tour vào trong cái mùa mưa là vì như vậy. Nhưng mà nếu mà khách mà muốn tiết kiệm chi phí chẳng hạn thì nên đi vào mùa mưa, còn nếu mà thích thưởng thức tất cả những cái gì đẹp nhất của Kane, thời tiết mát mẻ này, giống như thời tiết mùa thu ở Sydney bây giờ, thì nên đi Kane vào trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10. Đó là cái mùa anh thấy là thời điểm đẹp nhất để đi Kane. Nhưng tất nhiên là giá phòng hay tất cả các dịch vụ thì bao giờ nó cũng sẽ đắt hơn.
Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý thính giả của SBS hôm nay trong tạp chí Cẩm Nang Du lịch về Cairns, và hy vọng là sẽ được gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau để mà tiếp tục đem đến cho quý vị những thông tin thú vị khác về các điểm đến tại Úc.
Cảm ơn Trình, cảm ơn SBS Việt Nam và Cẩm Nang Du lịch đã mời anh cũng như Độc Đáo Tour quay trở lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.